Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo Mời ngồi. Hôm nay chỉ có mấy câu hỏi cũ, chưa có câu hỏi mới. Gần đây con đau dạ dày, con ngồi thiền quan sát thân thọ tâm với tròn vẹn trong lúc ngồi thiền, tỉnh thức 1 tiếng rưỡi thì cơn đau dần dần hết, đôi lúc nó lại tái phát, rồi con lại ngồi thiền và nó lại hết. Xin thầy cho lời khuyên. lời khuyên là sao? Lời khuyên là tiếp tục như vậy hay là sao? Cái việc mà khi mình đau rồi mình lắng nghe cảm nhận lại cái đau đó một cách trọn vẹn thì cái cơn đau hoặc là có thể nó hết, hoặc là nó sẽ giảm xuống đến cái mức tối đa của nó thôi, chứ không có quá như là khi mà mình chống lại nó. Khi đau mà mình chống lại nó đó thì nó sẽ đau, nó sẽ tăng cái đau nó lên thêm, tức là mình cảm thấy nó khó chịu hơn. Nhưng mà nếu mà mình trọn vẹn cảm nhận lắng nghe nó lại thì mình sẽ thấy là nó cũng dễ chịu, chứ không phải đến nỗi quá khó chịu. Mặc dù là có những cái cơn đau hết sức là khó chịu, nhưng nếu mà mình chỉ có trọn vẹn cảm nhận nó thôi, chứ đừng có chống đối lại gì hết á, thì cái cơn đau nó sẽ dễ chịu, có thể là nó lắng dịu, nó bớt đi hoặc là nó hết. Nhưng cái quan trọng không phải là chuyện hết hay không hết, mà quan trọng là ở chỗ là mình có thể lắng nghe được nó một cách trọn vẹn, mình cảm nhận được cái sự sinh diệt của nó. Thì cái đó là mới là điều quan trọng. Cho nên là không phải là mình lắng nghe để cho nó hết đau, mà mình chỉ trọn vẹn lắng nghe nó thôi. Lắng nghe hay là cảm nhận nó thì lúc đó mình sẽ thấy là cái cơn đau nó, chính yếu là mình thấy được cái cơn đau nó sinh diệt như thế nào và cái tính chất của nó như thế nào thôi. Cái tính chất chính của nó đó, để mình thấy ra đó là vô thường, khổ, vô ngã. Tức là nếu mà mình thấy thực thấy đó, thì cho đến lúc mà mình thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà mình thực thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, chứ không phải là mình lắng nghe để cho nó hết. Lắng nghe để cho nó hết thì nó cũng hết thiệt, nhưng mà như vậy mình chưa thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thấy vô thường, khổ, vô ngã tức là nói cho đến một cái lúc mà mình cứ bắt đầu mình cứ lắng nghe tất cả những cái cảm giác, những cái cảm xúc gì đó đến với mình đó, mà mình cứ lắng nghe đó, thì đến một lúc nào đó đó thì mình sẽ thấy mọi pháp đến đi tự nhiên, mà mình thực ra cũng không phải là cần lắng nghe nữa, bởi vì cái sự lắng nghe đó chỉ là lúc đầu là mình hay khởi lên cái tâm chống đối. Mình có cái cảm giác gì mình lạc á thì mình thích giữ lại, còn cái cảm giác nào mà khổ là mình thích chống đối, muốn dẹp nó đi, thì nó sinh ra cái hữu ái và phi hữu ái, tức là tham hay là sân. Và chính cái tham sân đó nó làm cho mình không thấy được cái tính chất thực của cái cái lạc, cái khổ đó như thế nào. À, cho nên cái chính yếu là để mà lắng nghe, lúc đầu mình lắng nghe để thấy được cái tính chất thực sự của khổ và lạc như thế nào. Và đến một cái lúc nào đó đó, thì khi nó đến, nó xuất hiện, nó sinh diệt, thì mình chỉ thấy sự sinh diệt của nó thôi, tức là chỉ thấy sự vô thường. Và cái khổ thì như chính nó đang biểu hiện đó, là khổ là như thế nào, khổ thực sự là cái gì, chứ không phải là cái khổ mà mình ảo tưởng tạo ra thêm, mà cái khổ thực sự là cái gì. Và cái cuối cùng á, là mình thấy là nó chỉ là pháp đến đi sinh diệt thôi, chứ nó không phải là cái, không phải là mình. Đó là do duyên khởi, do duyên mà nó sinh khởi ra cái pháp này pháp kia pháp nọ vậy thôi, chứ nó không phải là ta cũng hay là gì trong đó. Khi mà nó không còn cái ta trong đó nữa thì mọi sự đến đi không phải là chỉ cơn đau, mà tất cả mọi thứ đến đi đều mình chỉ thấy nó như nó là thôi. Kính thưa sư ông, con có nghe sư ông giảng về vô thường, khổ, vô ngã. Khi con hành thiền, chú tâm vào hơi thở, quan sát ra vào của hơi thở, sự phồng xẹp ở bụng, và nghĩ tới sự vô thường, thì thân con có cảm giác như có dòng điện chạy lên đầu, nổi da gà. Vậy hiện tượng này có sao không? Có người nói đó là trào cự. Xin sư ông chỉ dạy. Thật ra đó không phải là trào cự, mà đó là một cái trạng thái mà nó rơi vào thiền định. Cái mục đích của mình không phải là thiền định, mà mục đích của mình là quan sát để thấy ra được vô thường, khổ, vô ngã. Mà thấy ra thì không phải là nghĩ. Thấy ra là khác, mà nghĩ là khác. Mình thường là mình học vô thường, khổ, vô ngã, bây giờ mình nghe quen rồi. Nhưng mà không phải là mình nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã, mà mình thấy cái sự kiện thực là nó vô thường, khổ, vô ngã. Tức là mình trải nghiệm thực, chứ không phải là suy nghĩ về. Suy nghĩ về đó thì nó là cái việc làm của lý trí trên cái kiến thức. Còn cái mà mình đang trải nghiệm, cái ví dụ như mình đau mà mình đang cảm nhận cái đau đó nó đang diễn ra như thế nào đó, thì cái đó mới là thấy cái vô thường thực. Thì ở đây đó, khi mình nghĩ đến cái vô thường đó, thì lúc đó đó là mình dùng tưởng. Lúc đó mình dùng tưởng, mà tưởng đó, tưởng mà mạnh đó, tưởng mà gần nhất tưởng hay là tưởng mà mạnh đó, thì nó sẽ đưa đến định. Mình ngồi mà mình tưởng, mà tưởng thật mình đó, là tưởng cái gì nó ra cái đó. Nên là cái tưởng đó là nó sinh ra định. Thì vì vậy cho nên đó, khi mà bắt đầu mà nó vào cái trạng thái định đó, cái tâm của mình khi vào trạng thái định đó, thì nó thường là khởi lên những cái gọi là phỉ lạc. Cái phỉ lạc hay là hỷ lạc. Thì cái hỷ lạc này là pi tí này đó, là có khi là thấy ánh sáng, có khi là thấy người nổi da gà, có khi thì thấy mát lành, có khi thì thấy giống như mà đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng, có khi là bay đó. Thì mấy cái trạng thái đó là trạng thái của cái người mà cái tượng vào cái đề mục, tượng vào cái đề mục xong rồi đó, là giống như rơi vào một cái tình trạng là nó một cái loài gọi là hỷ lạc pi tí. Thì nếu mà về phương diện định đó, thì như vậy là tốt, chứ không có sao. Nhưng mà về phương diện là soi sáng để thấy sự thật đó, thì nó lại là trở ngại. Nó trở ngại là bởi vì đó, khi mà mình rơi vào cái trạng thái đó đó, thì mình bị cuốn vô trong cái trạng thái đó, cho nên mình không còn tiếp tục để thấy được sự kiện đang diễn ra. Lẽ ra là mình thấy được sự kiện nó đang diễn ra một cách trọn vẹn, sáng suốt, tỉnh thức, thì mình lại là khi có cái phỉ lạc đó là mình bị cuốn theo cái phỉ lạc đó, cho nên nó trở ra là trở ngại. Thì nó một trong trong 10 cái trở ngại của thiền soi sáng lại thực tại. Bây giờ mình có thể mình gọi lại cái thiền mà Vipassana, mà thường là người ta nói là thiền quán minh sát, thiền quán, thiền tuệ. Thì thầy á, thì thầy muốn dịch nó ra là khác chút xíu, là thầy nói là thiền soi sáng thực tại. Thực tại đó là thực tại thân thọ tâm pháp. Thì soi sáng thực tại là mục đích là để thấy rõ các pháp nó đến đi sinh diệt như thế nào. Đó. Mình xem cái đến đi sinh diệt đó để làm gì? Không phải là mình xem thử nó là sinh diệt như thế nào hay là nó đến đi như thế nào, mà mình thấy được cái sự sinh diệt đến đi đó, đó. Tức là thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã đó, đó. Là để mình không có dính mắc, mình không đồng hóa mình với cái pháp sinh diệt đó, mình không dính mắc ở trong đó. Nó tóm lại là cái trả lời câu này là đó là cái thị lạc không sao, nhưng mà đó, như vậy tức là mình đã thấy hồi xưa đó, khi thầy hành thiền Vipassana theo cái truyền thống cũ đó, là thầy cũng hành theo cái kiểu là làm thế nào để mà mình luôn là miêng mật theo dõi cái, thí dụ mình đi thì mình miêng mật theo dõi cái đi, hay là thở thì mình miêng mật theo dõi cái thở. Khi thầy làm như vậy á, thì thầy mới phát hiện ra là đó là thiền định, và nó cũng phát sinh ra những cái phi lạc. Như thấy ánh sáng hay là thấy người lâng lâng nhẹ nhàng chẳng hạn, bay bổng chẳng hạn, nhưng mà chính vì nhờ thấy cái đó cho nên thầy mới biết rằng đây không phải là thiền Vipassana, mà đây chỉ là thiền định thôi, là cái phương pháp đó nó chỉ đưa đến thiền định chứ không phải là Vipassana. Từ đó thầy bỏ cái cách hành đó, và thầy chỉ là quan sát tất cả mọi cái hiện tượng của thân thọ tâm pháp đến đi như thế nào một cách tự nhiên, chứ không có cố gắng để mà tìm kiếm hay là không cố gắng để mà an trú gì trong đó hết. Có câu này đó thì không liên hệ đến chuyện thiền, tuy nhiên nó có liên hệ đến rằm tháng 7. Bây giờ thường thường là bây giờ mùa này là rằm tháng 7 đó, là người ta đi chùa rất là đông. Thì nó liên quan đến mà vấn đề là người mình ứng xử với người đạo quốc như thế nào. Câu hỏi như thế này: kính thưa thầy, thầy cho con hỏi là ba con, ông bà nội ngoại mất đã lâu lắm rồi. Bây giờ mỗi lần đám giỗ và Tết thì cũng như thế nào cho đúng? Có mời họ về hay không? Và mỗi lần giỗ và Tết nhà con chuẩn bị đồ cúng mà không biết như thế nào. Không biết nói như thế nào, tức là trong nhà này cứ chuẩn bị đồ cúng này kia đó, nhưng mà cái người Phật tử này thì có lẽ là biết đạo cho nên là không biết nói làm sao, giải thích làm sao cho người trong gia đình biết. Thì cái này cũng nên nói chút để cho nó trong cái mùa Vu Lan này là thường mình hay cúng giỗ đó cho ông bà. Thì cái thực ra cái lễ Vu Lan đúng nghĩa của nó đó là trong cái thời gian mà Chư Tăng nhập hà đó, mùa mưa đó, đó thì người ta thường là khoảng cái cuối cái mùa an cư đó thì Phật tử họ đến chùa để mà cúng dường Chư Tăng. Và cái ngày mà cúng dường mà cuối cùng của cái lễ cúng dường đó là ngày dân y Katina. Thì hàng năm ở bên truyền thống Nam Tông là cứ Sau khi mà ra hà đó thì mỗi chùa đã chọn một cái ngày để mà làm cái lễ dân y Katrina. Thì nói chung là từ cái cuối cái tháng tháng bảy, à quên, xin lỗi, cuối cái mùa an cư mùa mưa đó cho đến khi dân y, thì cái đoàn đó là cái đoàn mà Phật tử thường hay đến chùa để mà cúng dường theo cái truyền thống Nam Tông đó. Và cái mục đích cúng dường của họ đó là để mà hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Thì cái bên Bắc Tông đó, thì nhập hà nó khác với bên Nam Tông. Ở bên Bắc Tông thì nhập hà là từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Cho nên cái rằm tháng bảy đó, thì với cái này là cái lễ Vu Lan là nó xuất phát từ Trung Hoa. Cho nên họ lại lấy cái rằm tháng bảy. Còn các nước Nam Tông đó, thì lại là rằm tháng chín. Cho nên cái cuối tháng chín cho đến rằm tháng chín và đến cái lễ dân y đó, thì cái thời gian đó là thời gian mà Phật tử đến chùa để mà làm phước hồi hướng đến cho thân nhân đã qua vãng. Thì còn bên Bắc Tông thì lại là trong tháng bảy, tức là tới rằm tháng bảy. Và đôi lúc Phật tử đó người ta đi kéo dài luôn tới là cái hết tháng bảy luôn. Đó là cái trở thành một cái tục lệ. Nhưng mà trong cái tục lệ này đó, thì chủ yếu đó, thường đó, thì người ta là cầu siêu. Mình thường Phật tử Việt Nam mình đó, thường hay đến chùa nào đó mình tin tưởng, hoặc là có khi đó, mình gửi tên của thân nhân của mình đã quá vãng đến nhiều chùa, mỗi chùa một cái danh sách những cửu huyền thất tổ của mình cũng đã qua vạn, rồi chùa khác cũng gửi, có nhiều khi gửi thập tờ, tức là gửi 10 chùa chẳng hạn, hoặc là ai có khả năng thì gửi nhiều chùa để cho các chùa cầu siêu. Thì đó là cái truyền thống Bắc Tông là như vậy. Nhưng mà truyền thống Nam Tông thì lại là không phải là cầu siêu, mà là làm phước để hồi hướng cái phước đức đó đến cho những thân nhân của mình đồng quá vạn, chứ không phải là cầu siêu. Tuy nhiên khi mình hồi hướng như vậy đó, thì cái người thân nhân của mình đó, cũng có thể là hưởng được cái phước đó để mà thoát ra những cái cảnh khổ. Tức là nếu mà thân nhân của mình mà khi chết bị đọa vào các cái cảnh khổ, nhất là cái gọi Peta và Asura, tức là mình hay gọi là quỷ thần đó. Nói theo chữ Nho đó là quỷ thần đó. Thì ở trong cái cõi đó là thường là khổ. Cho nên là mình hồi hướng phước đến cho những cái người ở trong cái cõi đó, để cho họ thoát ra khỏi cái cõi khổ đó. Thế cái chữ siêu thoát đó không có nghĩa là giải thoát, mà siêu thoát chỉ có nghĩa là thoát ra khỏi cái cõi khổ thôi. Thì họ có thể sau khi thoát ra khỏi cõi khổ thì họ có thể tái sinh lại làm người, hay là sinh lên các cái cõi cao hơn chẳng hạn như vậy. Thì như vậy á, là cái cách mà đúng đắn nhất đó là làm phước để hồi hướng. Và trong cái hồi hướng đó, để cho cái người mà thân nhân của mình được hưởng cái phước đó một cách đúng đắn á, thì trong đó phải có hai điều kiện là tâm lực và phước lực. Tức là cái lòng thành của mình là tâm lực, và phước lực là mình làm một cái việc phước gì đó, một cái bố thí cúng dường hay là phóng sinh hay làm cái gì đó mà làm cái việc phước, giúp đỡ người nghèo hay làm gì đó mà là một cái điều phước thiện, để mà hồi hướng cái phước thiện đó đến cho cái thân nhân của mình đã quá vãng. Còn cái tục lệ mà cúng á, thì thực ra là cái tục lệ đó theo thầy là nó là sai. Tức là theo Phật giáo đó, cái tục lệ cúng là sai. Bởi vì cúng thì chẳng có ai ăn được hết. Đó có khi nào mình cúng lên cái mâm nào mà để trên bàn thờ xong rồi bưng xuống là không còn gì hết đâu. Lúc nào cũng bưng xuống còn nguyên cho đâu có ai ăn đâu. Tại sao không có ai ăn? Là bởi vì sao? Vì cái cõi đó nó không có ăn được. Cái cõi đó không ăn được như là cõi của mình. Cõi đó người ta chỉ hưởng cái phước thôi, chứ người ta không có ăn được. Bởi vì cái cõi mình là cõi vật chất, cõi không gian ba chiều, cho nên mới có thể là ăn, mới là nhai, mới là nuốt. Còn cái cõi của người ta là người ta không có cái điều kiện để mà ăn, mà nhai, mà nuốt. Rồi mình lại phải đặt thêm là cúng xe, rồi cúng bây giờ làm xe rồi giống lắm, giống làm xe hơi rồi làm luôn điện thoại, iPhone rồi này, cái đủ thứ hết á, tức là cũng không biết bao nhiêu. Mà thay vì cái tiền đó đó, mình làm phước giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các cô nhi viện, thay vì là bây giờ chưa thiếu trường học thì mình đóng góp vào để mà xây dựng trường học, xây dựng nhà thương, xây dựng nhiều thì tốt biết mấy. Cái tiền nó đang biết bao nhiêu tiền, đốt giấy không chứ iPhone đâu mà nghe được. iPhone thiệt mà đốt mà chắc gì đã nghe được. iPhone bằng giấy làm sao mà nghe. iPhone ở trong đó người ta có đầy đủ các cái linh kiện ở trong đó rất là vi tế, chứ đâu phải là làm cái iPhone xong rồi là đốt đi là nói được. Mà ở đó người ta cần iPhone đâu. Bởi vì sao? Trong cái gọi đó là người ta có thể là nói đây với một người bên Pháp á, như thử là nói người đứng trước mặt. Thế còn gì tới iPhone? có biết thầy nói không? Bởi vì á, cái người âm đó, mặc dù là họ ở trong cõi khổ, nhưng mà cái tính chất mà cảm nhận của họ đó là ở đâu được hết á. Ví dụ như giờ ba mẹ mình á là chết ở ngoài Bắc, bây giờ mình vào trong này mình làm việc, nhưng mà mình làm phước, mình hồi hướng thì ngoài Bắc vẫn nhận được. Ngoài Bắc vẫn nhận được chứ thưa. Mà bởi vì mình mời về, mình nói là mình mời về, bây giờ người ta ở ngoài Bắc, rồi bây giờ mời vô trong Nam này, mình vô ở trong Nam này mình cúng, rồi mình mời vô trong Nam. Vì vậy cho nên nó phải đốt vé máy bay để đi chứ rồi làm sao đi. Đó là toàn những cái ý nghĩ mà của trần gian của mình, là mình nghĩ ra là sao mình làm vậy. Thực ra là mấy cái đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Sao mà đốt xe, đốt nhà, làm sao mà ở được. Thôi bây giờ nếu mà cái này thì còn được, đi xây ra một nhà rồi mời ông bà về ở cái nhà đó, vậy thì được. Ít ra có cái nhà để người ta ở, tự nhiên cái làm cái nhà để đốt đi, rồi ở là ở sao, làm sao ở. Anh nói những cái chuyện đó nó vô lý. Với lại cái theo đúng Phật giáo đó, thì khi thân nhân của mình mà quá vãng thì cái điều mà mình mong muốn tốt nhất đó là mong muốn họ được siêu thoát, tức là họ được tái sinh lại làm người, họ được tái sinh lên các cõi cao hơn, hoặc là họ giác ngộ giải thoát. Đó là cái hướng đúng. Chứ bây giờ đó là người ta đã chết rồi, bây giờ cứ mời về hoài mà ăn thì một năm cho ăn lần. Cho dù có ăn được đi nữa đó, cháu ăn lần cũng vẫn đói cả năm rồi, chỉ có ngày Tết cháu ăn được một chút, rồi cái ngày dỗ cho ăn được chút được. Và đó là cho là ăn được đó. Nhưng mà thật ra đâu có ăn được đó. Nếu mà ông bà mà ăn được đó, có khi mình hết dám cúng luôn. cúng mà sao để lên trên bàn thờ đó, dọn xuống ăn không thấy còn gì. Lần sau hết dám cúng luôn. Mà đó là cũng nó có cái mặt này là tốt. Đó là cái mặt mà hàng năm mình còn nhớ đến cha mẹ mình hay là những người thân nhân của mình, do đó mình làm dỗ để anh em bà con họp lại với nhau, có một cái cơ hội để mà gần gũi với nhau, họ hàng thân tích. nhớ ơn cha mẹ của mình, thì trên cái ý nghĩa thì như vậy thì được. Nhưng mà trên thực tế đó, thì cái điều đó nó không có giúp ích gì cho cha mẹ mình cả. Và ngay cả việc xây mồ mả, có những nơi người ta xây mồ mả rất là đẹp, xây mồ mả rất là đẹp, thì trừ ra bởi vì mình tôn trọng Đức Phật, hay là mình tôn trọng các bậc thánh nhân, hay là tôn trọng thầy tổ, cho nên là đệ tử làm tháp đồ thờ thì được. Chứ còn thực ra cái làm tháp đồ thờ đó là để cho người sau là nhớ đến cái công ơn của cái bậc thầy tổ, hay là nhớ ơn Tam Bảo thôi. Chứ còn đối với là thân nhân của mình mà đã quá vãng thì không nên là làm. Bây giờ người ta gần đây mấy chục năm lại đây đó, thì người ta thiêu là tốt nhất. Thiêu rồi đó, thì tốt nhất là đem cái tro đó, tro thiêu đó, đem rải đi xuống sông xuống biển gì đó. Thì mình chỉ thờ, nếu mà thờ thì mình thờ cái ảnh của ông bà cha mẹ của mình là được rồi. Chứ để cái hũ xương hũ cốt đó để làm gì? Trừ ra những cái bậc mà người ta tu hành ấy, sau đó thì đệ tử muốn giữ lại cái kỷ niệm, cái để cho người sau nhớ rằng là cái vị thầy là hồi xưa là có cái công đức rất lớn đối với Phật giáo, hay là đối với gì đó, thì cái đó mình mới giữ lại thôi. Chứ còn sự giữ lại thì cũng không ít gì cả. Giữ lại thì cũng đó chỉ là cái vật kỷ niệm thôi, chứ còn không phải là cha mẹ mình ở đó. Còn nếu mà mình xây một cái lăng mộ thật là đẹp, thực ra cái lăng mộ đó, nếu mà cha mẹ mình mà thật ở đó đó, nếu mà mình xây mà để cho cha mẹ mình ở có cái lăng mộ đẹp như vậy đó, thì coi như là mình làm cái trại, một trại giam thật là thật đẹp để mà giam ông bà mình lại ở đó. Đẹp quá, giờ không đi nổi, giờ không có bây giờ không thể nào mà siêu sinh nổi, là bởi vì cái mồ này nó đẹp quá, nó rời đi cũng không muốn rời đi, cái mồ này quá đẹp. Cho nên đó, lúc đó là làm mồ đẹp thì chỉ có làm ma giữ mồ thôi, chứ còn không có không được lợi ích gì cả. Rồi mất đất mất đai, không có lợi ích gì cả. Chỉ trừ ra những cái trường hợp mà đáng lưu niệm lại cho thế gian, cho những người sau á, thì cần. Còn không á, thì không cần thiết. Thì theo Phật giáo đó, thì ngày nào mà mình làm được cái việc phước thiện nào, mình có tu hành được cái hay là tâm mình hoan hỷ gì đó, thì mình có thể nghĩ đến những cái thân nhân của mình ở quá vãng. Đó là cái cách mà chia sẻ cái phước đó đến cho những người thân nhân đó, thì họ khi mà họ hưởng được cái phước đó, và khi cái sự hoan hỷ của họ mà đủ để họ thoát ra khỏi cái cảnh giới khổ của họ đó, thì họ sẽ mình gọi là siêu thoát, hay là đúng ra đó thì gọi là được thiền sinh. Thiền sinh tức là được sinh vào cái cõi tốt đẹp. Thưa Thầy, sau hơn một năm con tìm hiểu về Phật Pháp trên YouTube, con đã thu thập được rất nhiều về Pháp Hành và Thiền Định trong Phật Pháp. Vào một ngày đẹp trời, con vô tình nghe Thầy thuyết giảng trên mạng, con rất bỡ ngỡ và hơi xáo động. Trung tâm con thật hoang mang và con không biết phải làm gì. Cuối cùng con quyết định nghe Thầy giảng tiếp và bắt đầu thực hành thiền đi, đứng, nằm và ngồi, vừa nghe Pháp vừa thực hành thiền, thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, rộng rang lặng lẽ trong sáng như thầy giảng, thì từ từ mới mọi nút thắt trói buộc của con từ mở ra. Sau 3 tháng trải nghiệm, nay con xin trình bày với thầy pháp hành và thiền định mà con đã cảm nhận được. Con mong thầy chỉ bảo thêm trong việc tu tập Phật pháp. Thứ nhất, về pháp hành, con đã đúc kết được 4 thiền nguyện sau: không làm điều ác, siêng làm điều thiện, phát huy tính biết, và thứ tư là vô ngã vị tha. Con nhận thấy rằng bất cứ việc, bất cứ mọi vấn đề đều có 2 mặt đối lập. Nếu tùy duyên mình gặp được mặt tốt của một việc nào đó, thì con sẽ cố tìm ra mặt xấu của nó là gì để thấy toàn diện 2 mặt như nó là. Từ đó sử dụng tư duy thuần khiết, không đưa tri kiến của mình vào để suy xét nó. Sau đó con buông bỏ, không chấp vào bên nào, vì thấy được thực tánh của nó. Con xin thầy khai thị cho con. Thật ra đó thì cũng không cần phải tìm, mà cái trong khi á, bởi vì cái con đường mà duy nhất để mình có thể soi sáng lại chính mình á, là mình sáng suốt, biết rõ thân tâm mình, biết rõ cái thực tại thân tâm mình tại đây và bây giờ như nó đang là. Chỉ có cách đó mình mới biết được là thực tế là mình đang như thế nào thôi. Và từ cái chỗ mà mình thấy ra được mình đó, mình mới là điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi. Do vậy đó, cũng không cần phải đưa ra một cái tiêu chí nào để mà làm hết, mà là cứ ngay trên thực tại mình thấy, để thấy biết, và cũng ngay trên thực tại đó để mình thấy cái mình cần phải điều chỉnh cái nhận thức và hành vi như thế nào. Bởi vì cái đúng sai xấu tốt đó, nó chỉ là đúng sai xấu tốt ngay tại đây và bây giờ thôi. Cái đúng bây giờ có thể là không phải là đúng trong quá khứ hoặc là trong tương lai, mà đúng hay là sai xấu hay tốt gì đó là cũng tại đây và bây giờ thôi. Vì vậy mà mình cần phải soi sáng lại cái thực tại để mà thấy được trong đó là cái gì đúng sai xấu tốt, để mà điều chỉnh. Thì trên nguyên lý là mình nói là không làm các điều ác, hay xuyên làm các điều lành và phát huy cái tâm sáng suốt thấy biết, thì đúng, nguyên lý đó là đúng. Tuy nhiên là mình cũng không cần phải suy nghĩ 2 mặt gì cả, mà mình đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Khi thì mình thấy mặt này rồi khi khác mình thấy mặt khác. Bởi vì nếu mà mình đang thấy cái mặt này mà mình lại suy nghĩ đến mặt khác, tự nhiên mình thấy ra mặt khác thì được. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ đến mặt khác thì nó lại là làm cho mình mất đi cái tròn vẹn cảm nhận cái hiện tại. Cho nên đang thế nào đó thì mình cứ thấy cái đó thôi, chứ không cần phải tìm để mà thấy ra cái mặt xấu của nó. Thực ra là trong quá trình mà mình trải nghiệm cuộc sống đó, là nó sẽ tự động là khi thì thấy mặt này, khi thấy mặt kia, khi thấy mặt nọ, cho nên nó sẽ thấy ra được nhiều mặt. Mình cũng chưa cần phải nói là cái nào mặt tốt, mặt xấu, mà mình chỉ cần thấy ra nó đang là như thế nào thôi, thì mình sẽ thấy ra được rất nhiều mặt của nó. Và cái trong đó là không phải là sử dụng tư duy thuần khiết. Trong này có dùng một cái từ hơi sai. Thấy toàn diện 2 mặt của nó như nó là. Từ đó sử dụng tư duy thuần khiết, không đưa tri kiến của mình vào. Đây, cái này là cái từ này thì có lẽ là nói thì đúng, ý thì đúng, nhưng mà dùng từ sai. Khi mà mình đã tư duy đó, mà tư duy mà nếu mà thực sự là tư duy thuần khiết á, thì cái đó không có tư duy gì cả, mà nó là từ phát. Ví dụ như mình thấy một cái gì đó thì tự động mình sẽ phát ra cái tư duy hợp với cái đó, thì cái đó là cái tư duy, đó là tư duy nó tự ứng một cách tự nhiên. Còn nếu mà mình mà cố suy nghĩ thì nó đã là suy nghĩ theo cái kiến thức đã có sẵn rồi. Ở đây dùng từ kiến thức chứ không phải là tri kiến. Tri kiến thì nó khác. Tri kiến tức là cái trải nghiệm thực, còn kiến thức là cái thông tin mình chỉ mới thu thập nhưng mà chưa có trải nghiệm thực. Thí dụ như bây giờ mình nói là uống trà, nhưng mà nếu mình có uống trà rồi á, mình có uống trà thực rồi á, thì cái đó là tri kiến về uống trà. Còn nếu mà mình chỉ đọc sách rồi mình biết trà là thế này thế kia nhưng chưa uống gì cả, thì cái đó là kiến thức. Còn tri kiến là đã có trải nghiệm thực rồi thì mới gọi là tri kiến. Còn kiến thức là có thể là chỉ mới là cái thông tin mà mình nhận được chứ chưa có trải nghiệm. Hai cái từ đó mình phải hiểu cho nó chung, không đừng có nhầm lẫn hai cái từ đó. Thì chị khi nào mà mình thấy đúng sự thật tức là chánh kiến, thấy đúng sự thật tức là trải nghiệm thực á, ví dụ như thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và biết thực, thì cái đó gọi là tri kiến thực hay là trải nghiệm thực. Chữ tri kiến là cùng đồng nghĩa với chữ từ trải nghiệm thực. Thế nhưng mà trong cái tri kiến đó mình bị xem vào cái kiến thức, tức là một phần thì là thực, nhưng một phần là bị kiến thức xen vào. Thí dụ như bây giờ mình đang đau bụng, thì cái đau bụng đó là một cái cảm thọ đang vô thường, thì cái vô thường đó là vô thường thực. Nếu mình chỉ còn vẹn cảm nhận cái đau đó thôi thì đó là tri kiến thực. Còn bây giờ mình mới là khi đau á, cái mình mới là học được cái kiến thức gì đó, cho nên mình nói là ở đây là đau thế này, đây là đau thế kia gì đó, thì lúc đó là mình đã đưa xem cái kiến thức vào. Mà khi xem cái kiến thức vào á, thì cái làm cho cái trải nghiệm thực á, tức là tri kiến thực á, nó mất đi, tức là nó mất đi mấy chục phần trăm. Thay vì là mình chỉ tròn vẹn để thấy thôi á, thì mình sẽ có cái tri kiến là 100%, thì mình lại là xem cái kiến thức vào, cho nên còn 50% đó. Vì vậy cho nên là chỉ suy nghĩ đúng khi mà mình đã thấy biết đúng. Thế thì có thể mình nói là trải nghiệm và chiêm nghiệm, tức là trải nghiệm và chiêm nghiệm trên cái trải nghiệm đó, chứ không phải là suy nghĩ. Bởi hệ đại suy nghĩ là luôn luôn là suy nghĩ theo kiến thức. Thì trong cái đoạn này đó, trong cái đoạn này đó thì tu như vậy là cũng được, nhưng mà nó vẫn còn hơi là tính toán của lý trí vào trong đó. Mà mình muốn mà soi sáng thực đó, là chỉ có là trực nhận cái hiện tại, chứ không có qua bất kỳ cái suy nghĩ gì cả. Cho nên trong thiền tông người ta nói là kiến tức mục hà tiền kiến, nghĩ tư tức sai, tức là thấy là thấy liền, chứ suy nghĩ là sai. Thì cái mà thấy liền ở trong chữ pháp mà là soa ca tô bhagavata tham mô sandhikiko akaliko, tức là thấy ngay không qua thời gian. Mà mình suy nghĩ là nó đã qua thời gian rồi. Cho nên nếu là cái suy nghĩ mà nó phát xuất từ cái thấy đúng đó, thì cái suy nghĩ đó nó là cái tự nhiên nó ứng ra khi mà mình đã thấy biết đúng, thì cái suy nghĩ đó mới là chánh tư duy. Cái tư duy, chữ chánh tư duy đó, nó còn có một cái nghĩa nữa, tức là ứng tâm đúng, chứ không phải là suy nghĩ. Tức là cái chuyện đó, thấy cái chuyện đó, tức là mình ứng ra cái tâm để mà ứng xử với chuyện đó như thế nào đó là chính xác. Thì cái đó chính là chánh tư duy. Cho nên chánh tư duy đó nó cũng là đồng nghĩa với là cái Yoniso Manasikara là như lý tác ý. Nó tóm lại đó là bắt đầu có cái hướng tu tập như vậy là đúng. Tuy nhiên là mình đừng có đặt trước ra cái gì để mình tu cả. Mình rất thường thường là mình học Phật, học theo các thầy, các sư, xong rồi vì đó đưa ra một phương pháp, rồi mình mới là cứ là đi theo phương pháp đó. Tức là mình cứ đặt cái phương pháp ra trước rồi mình đi theo. Nhưng mà tu đúng mức là không phải như vậy. Tu đúng mức là quên đi, quên cái phương pháp, quên cái ai nói gì quên hết đi, thầy nói cũng quên hết luôn đi. Bởi vì khi thầy nói thì mình thấy ra điều gì, cái quan trọng là cái đó, chứ không phải là mình ghi nhớ điều gì thầy nói để mà làm theo. Quan trọng là khi thầy nói đó là thấy ra điều gì, rồi khi mình thấy ra điều đó đó thì mình mới là mình mới sống với cái điều đó, chứ không phải là áp dụng theo lời thầy. Hoặc là bây giờ nghe thầy xong rồi mới là đưa ra một cái phương án để mình làm theo thì cũng được. Cái đó là mình ở bên thiền tông người ta gọi là đặt cái cày trước con trâu. Đặt cái cày trước con trâu có thể là con trâu nó kéo cái cày cho ai là đi cái cày mà đi để đi kéo con trâu. Thì bên này cũng vậy. Cái mà mình trực nhận cái sự thật á, trong đi đứng nằm ngồi trong tất cả mọi hoạt động mà mình trực nhận cái thực đó mình mới thấy ra được, mình mới thực chứng được. Thì mình lại đem một cái lý tưởng mình đặt ra trước để mình đi tới thì nó không đúng. Do đó mình cứ nghe để thấy ra, nghe rồi thấy ra được cái gì đó ở nơi mình. Và khi mình thấy ra được để mở ra cái nhìn của mình đó, đừng có bị cái quan niệm, cái tư tưởng gì chi phối cả, mà bây giờ là cái tâm với một cái tâm hồn rộng lành trong sáng để thấy thực tất cả mọi chuyện, phản ánh trung thực mọi chuyện, thì đó mới là thật sự là và vì vậy đó, nhờ vậy đó mà mỗi người đó mới có một sự sáng tạo ngay trong cái thấy biết của mình, ngay trong cái điều kiện thực tại mà mình đang đối diện, cho nên nó không lệ thuộc vào bất kỳ ai hết. Đức Phật hoặc là những người giác ngộ, người ta chỉ cho mình để mình tự thấy ra thôi, chứ không phải là bắt mình theo họ là phải đi kiểu này đi kiểu kia gì cả, không có. Ai mà bắt mình phải đi như thế này, phải tu như thế kia, phải thợ như thế nọ, tôi ngồi đến lời cái đó là không được rồi. Vì không có ai mà như vậy cả. Thứ hai là về thiền định. Thì con luôn luôn thiền khi ngồi, chứ không còn ngồi thiền như trước kia. Con thiền ngồi với tâm rộng lặng trong sáng và tròn vẹn quan sát sát thân thọ tâm pháp như nó là. Và con thấy không còn khoảng trống thời gian trong đó. Như vậy thì được. Nhưng mà cũng đừng có công thức quá. Cái đó là Đức Phật Ngài gợi ý thôi. Gợi ý là mình, cho nên cái ứng dụng mà cái thiền mà tứ niệm xứ mà Đức Phật Ngài dạy đó là mỗi người ứng dụng một kiểu. Mà ứng dụng mỗi kiểu thì được, nhưng mà rồi khi mình ứng dụng theo kiểu của mình rồi mà đặt ra một phương pháp để cho người khác làm theo đó, cái đó là sai. Bởi vì cái mỗi người bây giờ mình ngồi đây này thì người nào cũng đang có thân thọ tâm pháp hết, không cần phải chạy đi tìm cái thân thọ tâm pháp nữa ở đâu cả. Mỗi người đều là có thân thọ tâm pháp, nhưng mà thân thọ tâm pháp của mỗi người là hiện giờ là mỗi khác, không có ai giống nhau ai hết. Ví dụ như là người này thì thọ lạc, người này thì đang lại thọ khổ, người này thì là thân đang ngồi trên tư thế này, người kia thì ngồi kiểu tư thế khác. Cho nên không có ai giống ai hết. Nó là chỉ nói gợi ý là thân thọ tâm pháp, nhưng không thể nào mà đặt ra một cái thân phải thế này hay là thọ phải thế kia được, mà mỗi người là thân thọ tâm pháp của người đó. Người đó thân đang thế nào thì thân là như vậy, người đó đang thọ như thế nào thì thọ là như vậy. Cho nên là mặc dù là Đức Phật nói thân thọ tâm pháp để mình thấy rõ, là khi mình nhìn lại thì mình thấy là ủa thì Đức Phật nói rất là đúng, bởi vì thực ra cái mà thực tại mình đang đứng đây, đang ngồi đây thì chỉ có thân thọ tâm pháp thôi, chứ không có gì khác hết. Ngoài ra không có gì khác hết. Mà cái thân thọ tâm pháp á, thì khi Đức Phật á, là vì nói một bài kinh, cho nên Ngài phải nói, không lẽ Ngài nói bài kinh nó nói một lần, làm sao nói một lần được? Làm sao mà đang nói thân rồi nói thọ, nói tâm, nói pháp vô cùng một lần là làm sao ai nghe được? Cho nên Ngài phải nói thân, thân như thế này thế kia, xong rồi đến thọ, thọ như thế này thế kia, tâm như thế này thế kia, mới thành ra một cái bài nó dài dài. Nhưng mà trên thực tế khi mình nhìn vô đó, thì thân thọ tâm pháp là ngay đây hết trơn, chứ không có dài 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 rồi thân là thế này, rồi đến thọ là thế này, rồi tâm là thế kia gì cả. Bây giờ mình đang đứng là đứng là thân, đứng mọi chân là thọ, thọ ngay đó thôi chứ. Rồi tâm lúc đó là bực mình hay là không bực mình, hay là sáng suốt hay là sau đó đó, thì là đó là tâm. Và cái việc mà đứng ở đây và với cái tâm như vậy đó, thì có gì trói buộc hay không trói buộc, có giác ngộ giải thoát hay không giác ngộ giải thoát, ví dụ vậy, thì là ngay đó là cả thân thọ tâm pháp một lần. Nhưng mà khi nói đó, thì phải nói ở thân rồi đến thọ, rồi đến tâm, đến pháp. Cho nên hôm trước là thầy giảng ở bên Virginia, thì có người hỏi là bây giờ mình tu là phải tu theo trình tự như thế này hay là sao? Thầy mới kể cái chuyện cười, rồi nói là có cái ông học trò đó, hai thầy trò, và cái ông học trò ông làm cái gì ông cũng là nói dài, giống dài, giống dài. Cái ông thầy ông nói mình nói cái gì mình nói thật đi, chứ mình đừng có nói giống dài. Rồi có khi thì cái đứa học trò thì có đứa học trò thì lại là nói cái gì không có đầu có đuôi gì cả. Cho nên ông thầy ông mới nói rằng mình nói cái gì là phải nói cho nó đúng cái trình tự, phải nói có đầu có đuôi đó, tùy đứa học trò và ông dài vậy thôi. Cái thằng này nó nói cái gì cũng có đầu có đuôi đó. Thì bữa đó đó ông mới là thắp nhang hay làm cái gì đó, nếu mà một cái tàn nhang nó bay vô cái nó cháy cái y của ông thầy á, cái nó mới nói rằng là nói là thầy hồi nãy á là thầy mới là bước tới rồi thầy mới rút cái nhang ra nhúc cái nhang ra, xong rồi thầy mới bật mới là tìm cho tay vô trong túi mới tìm cái hộp quẹt, tìm hộp quẹt rồi thầy mới bật cái hộp quẹt lên, rồi thầy mới thắp cái nhang. Thầy khi thầy cắm xuống thì một ngọn gió nó bay qua nó bay qua cái lúc đó cái nó thuận vô lên cái áo của thầy á, cái y của thầy á, cho nên cái y thầy nó cái áo nó trời ơi, nói liền chứ nói gì nói giống dài có vậy. Thành ra cái chuyện mà nói là giống dài hay là nói ngắn gọn gì đó là nói tùy lúc, chứ không phải là thì á Đức Phật á thì vì Ngài dạy cho mình thì Ngài phải nói trình từ là thân là thế này, thân là hết thân rồi Ngài mới nói đến thọ. Nhưng mà bản thân khi mình mà đang ở đây đó, ngay cái lúc mình làm bất kỳ cái gì, mình đang đi, mình đang uống nước, mình đang làm cái gì đó, thì thân thọ tâm pháp là nó liền ngay đó luôn thôi. Mà nó có liên hệ với nhau, chứ không phải là thân thọ tâm pháp là tách riêng ra. Ví dụ như đang đi là thân, nhưng mà đạp tại cái đinh mà đau là thọ. Đau rồi cái đó mình mới là nổi bực mình lên, thì đó lúc đó mới là tâm. rồi cái tâm đó nó cứ trói buộc mình hoài, nó làm cho mình cứ khổ hoài, thì đó là pháp. Cứ vậy thôi, cái thân thọ tâm pháp là đó hết, chứ không có, không phải là nó dài dòng vậy đó. Ngay đó đều là thấy rõ hết cả thân thọ tâm pháp. Vì vậy cho nên mình đừng có đưa ra một cái lập trình của tu hành mà cứ theo cái sự vận hành của pháp mà tu. Chứ mình đừng có lập trình ra cái tu hành gì cả. Tới chùa này đó thì tu hành là buổi sáng đi quét lá là tu đó. Ngày nào chú nào phiên đến phiên phụ nấu ăn thì đi phụ nấu ăn, đó là tu. Tới giờ tụng kinh thì đi tụng kinh, đó là tu. Cứ vậy thôi. Chứ không cần phải, mình không cần phải lập trình ra là phải thế này thế kia gì cả, mà nó phải tùy cái duyên, tùy cái cho nên mới nói là tùy duyên thuần pháp là vậy. Là tùy vào một cái hoàn cảnh, anh mình buông ra, đừng có gì hết đó. Đừng có đặt ra cho mình một cái phương pháp, một phương án tu gì hết đó. Mà chỉ ngay đây mà thấy thôi. Chỉ ngay đây là thấy thân đang thế nào, thọ đang thế nào, tâm đang thế nào, hay là mọi hoạt động của mình đang thế nào thôi. Đừng có theo một cái phương thức nào hết. Đừng đưa ra một phương thức có sẵn. Phương thức có sẵn cái đáng lẽ là mình làm cái này, nhưng mà cái phương thức đó nó biểu làm cái kia. Thành ra nó mất cái tự nhiên. Mà cái chữ pháp đó, có nghĩa là sự vận hành tự nhiên. Cái sự vận hành tự nhiên trong cái nguyên lý của nó, đó là pháp. Bây giờ mình nghỉ 15 phút. Xong rồi ai hỏi gì thì ghi để đây, chúng tôi hết câu hỏi rồi.